xe rất lạnh, trời hắt hiu buồn, lá vàng bay tản mát. Tuy mới đầu tháng 10 mà dường như mùa đông đã về trên thành phố Ashland thuộc tiểu bang Kentucky.
Nguyễn ngồi im lặng trên băng đá nhìn ra sông. Anh không hiểu tại sao mình lại lạc tới thành phố này. Dòng sông Ohio mênh mông vù văng văng trên mặt sông. Phía bên kia sông mấy xóm nhà ẩn hiện. Trên sông khói sóng cho buồn đồng ai. Người thanh niên xa nhà xa nước chợt thở dài hắt hiu khi nhớ tới câu thơ trên.
Tâm ấn, thôi về con, trước ba con mong mẹ con mình lắm.
Nghe tiếng người nói ngôn ngữ của quê hương, Nguyễn quay lại. Anh thấy một thiếu phụ đang nắm tay dìu đứa bé đi chập chững. Đứa bé bụ bẩm, nét mặt sáng láng và đôi mắt tròn to thật dễ thương.
Xin lỗi bà là người Việt Nam à?
Vâng, thưa ông, tôi là người Việt Nam, chắc ông cũng ở trong phố này ạ? À?
Thưa bà, không, tôi từ xa đến ạ.
Dạ, chắc ông đến thăm người quen.
Không, thưa bà, tôi chỉ tình cờ đi qua đây, thấy phong cảnh ở đây đẹp nên dừng chân lại đôi ngày. Tôi sang Mỹ chỉ có một mình nên lang thang khắp nơi.
Dường như thông cảm vãi ngại cho hoàn cảnh bơ vơ của người đồng hương, thiếu phụ nói bằng giọng ân cần.
Thưa ông, trời cũng sắp tối rồi, nếu ông không ngại tôi mời ông đến nhà dùng cơm. Chồng tôi rất vui khi gặp người đồng hương ạ.
Dạ, cảm ơn bà, nhưng tôi...
Nguyễn ngập ngừng hiểu ý thiếu phụ, vui vẻ nói tiếp, như để cho người đồng hương mới gặp biết là mình thành tâm mời mọc chứ không phải vì lịch sự. Ông đừng ngại, lâu lắm rồi hai vợ chồng tôi không có gặp người đồng hương đâu.
Thưa bà đã nói thế thì tôi cũng xin làm phiền ông bà.
Nguyễn đi song song với người đàn bà, tự dưng anh cảm thấy một điều là mình đã gặp hay đã thấy người đàn bà này một lần. Ra tới bãi đậu xe, anh mở cửa mời thiếu phụ lên xe. Ngồi trên xe, thiếu phụ nhìn người khách đồng hương. Thưa ông, tên của tôi là Song Thu.
Còn Nguyễn là tên của tôi, thưa bà.
Chạy quanh co vài khúc đường rồi dừng trước ngôi nhà nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ cũ xưa nằm khoảng dưới tàn cây rừng rà.
Nhà của người bảo trợ cho hai vợ chồng tôi ở không mất tiền, xin mời ông vào.
Song Thu cười nói trong lúc mở cửa mời khách vào.
Song Thu đấy à, em về rồi à?
Dạ vâng, em xin lỗi đã để anh chờ.
Anh chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn cau mày, tiếng cười, tiếng người nói nghe quen quen. Một người đàn ông mang kính đen, tay cầm gậy, chậm chậm bước ra phòng khách. Nguyễn nhận ra liền, vóc dáng đó, khuôn mặt đó, anh không bao giờ quên. Không nhìn được, anh kêu lên.
Hoàng, anh Hoàng.
Xin lỗi, anh là ai mà biết tên tôi?
Anh Hoàng ơi, tôi là Nguyễn đây. Chắc anh còn nhớ đêm nào ở Tây Ninh, hai đứa mình ngồi uống rượu với nhau cả đêm, rồi anh kể cho tôi nghe chuyện tình của anh với người Nico đó.
Đang bế con, Song Thu quay lại nhìn người khách mới quen, rồi cúi đầu bước vào phòng ngủ.
Thế à, xin lỗi, tôi bị mù nên không nhận ra anh. À, anh Nguyễn.
Nguyễn gật đầu tươi cười.
Tôi thật sự rất là mừng khi được gặp lại anh. Sau cái đêm đó, anh biết không, tôi rất là thường băn khoăn về anh.
Hoàng cười. Dù xa cách đã lâu, Nguyễn nhận thấy Hoàng vẫn còn nguyên vẹn nụ cười. Người lính được đồng quân ốm yếu và già nua hơn xưa nhiều lắm. Qua một cuộc bãi bể khóa nhân dân, ai lại không đổi thay. Sầm Thù từ trong phòng ngủ bước ra, vào nhà bếp mở tủ lạnh, nàng lấy bia và ly.
Xin mời anh Nguyễn ngồi.
Sầm Thù đặt xuống bàn hai lon bia với hai cái ly, quay sang Hoàng, nàng nói với giọng thật là trìu mến và âu yếm.
Anh ngồi tiếp chuyện với anh Nguyễn. Nghe anh, em làm bò tái chanh thật là ngon, cho anh và anh Nguyễn say một bữa nhé.
Em định hối lộ anh đó. Em muốn anh uống rượu say rồi kể chuyện tình người Nico cho em và anh Nguyễn nghe, phải không?
Cười okay, thánh thót. Sơn Thu nói trong lúc bước vào bếp.
Chuyện tình của anh với Nico Sa Huỳnh anh không kể, em cũng biết rồi.
À, xin lỗi anh chị. Chị đây trông quen lắm. Dường như tôi có linh cảm là tôi đã gặp hoặc đã thấy chị ở đâu một lần đấy.
Mời anh ngồi. 7 năm rồi tôi mới gặp lại anh. Chắc anh đã có gia đình.
Tôi vừa mới hứa hôn, định cuối năm 1975 thì sẽ làm đám cưới. Xong anh Hoàng ơi, mình tính không bằng thiên hạ tính anh ạ.
Tôi với Sông Thu lấy nhau hồi tháng 7 năm 1975. Thôi, anh với tôi uống say đêm nay, rồi tôi sẽ kể tiếp chuyện tình người Nico cho anh nghe.
Hai người ngồi nhắc lại thời gian trước và sau 4 năm. Hai người ngồi nhắc lại thời gian trước và sau tháng 4 năm 75, cũng như ôn lại quá khứ và kỷ niệm. Sông Thu dặn cơm xong, mời Hoàng và Nguyễn qua bàn ăn. Hoàng có vẻ vui mừng khi gặp lại Nguyễn. Sông Thu cũng vậy, vừa gấp thức ăn cho chồng, nàng không ngớt hỏi han Nguyễn về gia đình, cha mẹ, anh chị em.
Đêm dần xuống, dường như trời sắp có bão tuyết. Gió hú ngoài sân. Dọn dẹp xong, ba người ra phòng khách. Hoàng ngồi tựa lưng vào vách cạnh lò sưởi. Song Thu ngồi ngả đầu vào vai chồng. Cạnh nàng, bé Tâm Ân nằm ngục say. Nguyễn cũng ngồi tựa lưng vào vách, đối diện với Hoàng. Lửa cháy tí tách. Căn phòng khách nhỏ ấm cúng. Và giọng nói trầm khàn của Hoàng vang lên nho nhỏ trong căn phòng.
Vợ tôi theo đạo Phật.
Sông Thu siết chặt bàn tay Hoàng. Nàng nhìn chồng với ánh mắt long lanh, thâm thẳm, người cháy, tình tự và nồng nàn yêu thương. Hoàng khối nhìn Sông Thu. Tuy anh không thấy được gì, Sông Nguyễn có cảm tưởng cái nhìn của người bạn chứa đựng một cảm thông vô bờ và chan chứa yêu thương. Hai người là vợ chồng, song quấn quýt, lưu luyến và khắng khít nhau như tình nhân. Họ quý trọng nhau từ lời nói, họ mê đắm nhau trong đầu mày cuối mắt. Mỗi người là một bảo vật vô giá trong mắt của người kia.
Anh Nguyễn này, tôi tuy là một kẻ không có đạo, song tôi tin vào luật nhân quả. Tôi nghĩ mọi hành động của chúng ta dù nhỏ nhặt, sớm hay muộn đều gây ra hậu quả, mà cái hậu quả đó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta trong tương lai. Chuyện tình của tôi với Nico Sa Huỳnh chịu ảnh hưởng bởi luật nhân quả đó.
Vòng tay ôm lấy vai vợ, Hoàng từ từ kể lại cho Nguyễn nghe chuyện tình của anh với người Nico tên Sa Huỳnh.
Năm giờ sáng, chẳng lớn, ngày 7 tháng 4 năm 1972, trời tối mờ, bãi trực thăng ồn ào và bụi bặm. Lính của Hoàng ngồi nằm chờ tới phiên của mình. Trong lúc Hoàng đứng im lìm nhìn ra ngoài khoảng rừng thưa.
Ê, tới phiên mình rồi kìa ông thầy.
Nhờ gật đầu vừa tắt điếu thuốc, Hoàng ra lệnh cho lính xếp hàng.
Mà mình đi đâu vậy đại quý?
Tính cười hỏi và Hoàng buông gọn.
Buông An Lộc.
Nhìn Tính, thường sĩ Bảnh cười ha hả.
Trên đó nó đang đụng lớn, tụi bẹm có mấy sư đoàn tha hồ cho tụi bay bắn. Trời đất ơi, tụi đó có mấy sư đoàn mà một đại đội mình lên đó, chắc nó làm gọi mình quá.
Ông có nhắc lính mang thêm đạn không?
Xong rồi ông thầy, mỗi đứa phải mang 2 cấp số đạn, ngoài ra lựu đạn cũng mang tối đa. Tiểu đoàn còn phát cho mình một số M72 để chống tăng nữa. Tôi đã bảo tụi nó có cái gì mang cái đó. Mà theo lời ông Tính thì thời gian mình ở An Lộc sẽ dài dài đó nha.
Bởi vậy tôi mang máy cho Trung Quý, mà ông còn bắt tôi mang thêm một cây M72, khiến tôi gần sụm bà che.
Tính cười sằng sặc khi thấy cái mặt bí xị của Há. Hoàng vỗ vai thằng em thân Tính.
Thôi ráng đi em. Em không thấy anh còn phải sơ cua thêm một khẩu M16 và 300 viên đạn sao?
Đại quý chịu chơi lắm đó nha.
Há cục gạt đầu cười đùa.
Đại quý mà không chịu chơi sao được, còn ai chịu chơi mày?
Anh cười đẩy Há đi trước mình.
Anh không muốn chết ở An Lộc, anh muốn tụi mình có dịp uống bia ở Sài Gòn, ở Biên Hòa.
Người cuối cùng chui vào lòng trực thăng. Chiếc UH-1B từ từ bốc lên. Cúi nhìn xuống rừng cây mờ mờ, Hoàng bỗng nhớ đến Sao Hình. Nhớ lạ lùng, nhớ đòi đoạn ruột gan, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ ánh mắt, nhớ bàn tay, nhớ khuôn mặt, nhớ vóc dáng mảnh khảnh, chiếc áo nâu sòng, cái đầu trọc lóc. Hoàng mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên mình nói với Sao Huỳnh là mặc dù đầu không có tóc, nhưng Sao Huỳnh vẫn đẹp. Lời khen đó đã làm cho Sao Huỳnh đỏ mặt, luống cuống, đưa tay lên sờ cái đầu không có tóc của mình. Hoàng cảm thấy yêu vô cùng cái cử chỉ thẹn thùng, bẽn lẽn đó. Anh ước ao được gặp lại Sao Huỳnh, dù chỉ một lần. Tuy nhiên, anh đã nói là sẽ cố gắng không gặp lại nàng nữa. Anh phải để cho nàng yên tâm tu hành. Anh đã hứa và phải giữ lời hứa.
Ngồi trong lòng chiếc trực thăng ồn ào, hôi hám, Hoàng mới nghĩ ra một điều là mình yêu Sao Quỳnh vô hạn. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt thuần hậu và thanh khiết của Sao Quỳnh. Muốn gặp lại người mà mình yêu thương, anh phải làm sao sống sót trong cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt này. Đêm qua đi họp, Hoàng mới biết tin là tiểu đoàn sẽ được bốc lên An Lộc. Tiểu đoàn trưởng còn nói thêm mặt trận An Lộc nặng lắm, Lộc Ninh đã thất thủ và địch quân có 3-4 sư đoàn chính quy đang bao vây An Lộc. Hoàng không muốn chết, anh muốn sống và yêu thương Sao Quỳnh. Anh tin tưởng vào tình yêu cũng như những lời cầu nguyện của nàng. sẽ che chở cho mình.
Là một người không có đạo, nhưng anh không phải là một kẻ vô thần. Anh duy tâm hơn là duy vật. Đối với anh, cái biện chứng duy vật móc xì gì đó của Marx Lenin đáng vứt vào thùng rác. Anh yêu tự do, đó là nguyên nhân chính khiến cho anh cầm súng chống lại bọn cộng sản. Anh tin tưởng vào một cái gì đó thiêng liêng và nhiệm màu. Có thể đó là lòng yêu thương của người với người. Có thể đó là lương tâm của con người. Có thể đó là tình yêu của Sa Huỳnh dành cho anh. Trong cuộc chiến tranh này, anh cần bám trụ vào một cái gì để tin tưởng, và cũng để bảo vệ cho cái mà mình tin tưởng. Anh phải sống để chống lại bọn cộng sản vô thần và bảo vệ tình yêu. Đó là thứ tư tình cảm sẽ bị hủy diệt trong chế độ độc tài đáng trị của cộng sản. Hoàng mỉm cười, khuôn mặt của Sa Huỳnh hiện ra lung linh mờ ảo. Nụ cười của người Nico tên Sa Huỳnh sáng lực lên trong không gian âm u, ì ầm tiếng động cơ của cánh hoạt.
Tôi yêu ông, ông Hoàng. Tôi khẳng định điều đó. Người đại đội trưởng cảm thấy lòng mình bình yên, thư thả. Dù sắp sửa đi vào chiến trận, mà sự sống và sự chết chỉ cách nhau một sát na. An Lộc, cây cao su bạt ngàn, rừng cao su hun hút, không khí nặng trình trịch, không khí đầy hơi nước, không khí ngột ngạt, không khí nồng mùi thuốc bay trong cơn gió rừng từ Lộc Ninh, Lộc Tấn thổi về. Không khí thoảng mùi khói, mùi máu từ phi trường Quản Lợi thổi qua, khiến cho Hoàng cảm thấy khó thở. Bảnh thì thầm với Hoàng:
Tôi coi bộ kỳ này đụng nặng lắm đó nha ông thầy.
Hoàng gật đầu cười, nhưng giọng nói lại tỏ ra nghiêm nghị và khẩn trương.
Ông dặn đến cẩn thận.
Nói cái đó, Hoàng ngừng lại vì cảm thấy mình không cần nói nhiều. Lính biết nhiều hơn anh, đánh hơi được nguy hiểm hay cường độ chiến trận, lính giỏi hơn anh nhiều. Họ lẫn la trò chuyện với binh sĩ của đơn vị bạn, do đó biết rõ tình hình.
Đại úy, tôi đi qua bên trung đoàn 7 của sườn 5 á, nói chuyện với anh em bệnh á. Họ cho biết là tụi cộng sản nó đông lắm á, nó có cả xe tăng nữa đó ông ơi.
Há thì thầm với giọng lo âu, Hoàng gật đầu hỏi Bảnh:
Mình có bao nhiêu M72 ông Bảnh?
Có 10 khẩu à, hơi ít phải không thầy?
Hoàng cười đốt điếu thuốc.
Ừ, hơi ít thiệt đó.
Thôi, để tôi đi qua bên trung đoàn 7 á, kiếm thêm. Đánh xe tăng mà không có M72, nó cán mình nát như tương.
Bảnh nói với đại đội trưởng của mình trong lúc vẫy tay cho tính.
Mày gọi thêm một thằng nữa đi với tao.
Mình đi đâu vậy tía?
Đi qua bên trung đoàn 7, sư đoàn 5 á.
Vậy hả tía? Tía cho tôi thêm vài khẩu nha tía, để đội của tụi mình đi đầu mà ít M72 quá, T-54 nó đè nát thay á.
Ừ, tao cho mày ưu tiên một.
Nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của ông thượng sĩ, già tuổi đời lẫn tuổi lính, Hoàng thầm cảm ơn người lính chiến tận tụy với chức vụ và thương lính như con cháu, anh em của mình. Sau khi nắm đại đội, Hoàng rút Bảnh về làm thường vụ đại đội. Sự hiểu biết và giao thiệp rộng của ông ta làm cho lính có được đầy đủ tiếp liệu cần thiết như quân trang, đạn dược và thực phẩm. Đã từng sống chết với nhau nên Hoàng biết rõ tính tình của Bảnh, công bằng và thương lính. Cho nên ông thượng sĩ thường vụ không ăn chặn mà chia sẻ đồng điều cho 4 trung đội của mình. Ông ta lo cho lính từng đôi giày, bịch gạo sấy, điếu thuốc, băng cứu thương và hộp thịt ba lát. Nhờ vậy mà tinh thần chiến đấu của lính lên rất cao.
Họ vui vẻ thi hành lệnh của cấp chỉ huy mà không thắc mắc phàn nàn hay tỏ ra bất mãn. Tính tình bình dân, hiền hậu và chịu chơi, nên Hoàng đã được lính thương mến. Ngoài ra họ còn kính phục vị đại đội trưởng gan lì của họ. Khi đụng trận, Hoàng luôn luôn tỏ ra bình tĩnh và sáng suốt, nên chưa bao giờ quyết định sai lầm. Nhờ đó đại đội đánh thắng nhiều hơn thua, và nhất là lính ít bị chết hay bị thương.
Ngồi trong hố cá nhân, Hoàng nhìn ra đường từ phi trường Quảng Lợi dẫn về trung tâm thị xã An Lộc. Con đường đã bị pháo địch cày xới nhiều nơi. Ngày hôm kia, tiểu đoàn của anh nhận lệnh di chuyển về hướng phi trường làm nút chặt, giữ không cho địch tiến quân vào An Lộc. Đoạn đường dài này được lính biệt động đóng chốt. Lính được lệnh đào hầm cứu ẩn. Hoàng thấy hình bóng của Sa Huỳnh hiện hiện lung linh, nhạt mờ trong buổi chiều xế nắng ấm.
Sa Huỳnh, Sa Huỳnh.
Hoàng gọi tên người mình yêu trong vô thức. Khi gọi xong, anh chợt ngỡ ngàng, rồi ướt nước mắt. Hai chữ Sa Huỳnh nghe mặn chát, như có pha nước mắm, máu và mồ hôi của mình.
Đại quý, đại quý ơi, ăn cơm.
Hoàng quay nhìn khi thấy Há đưa cho mình cái cà mèn đựng gạo sấy và ba miếng thịt ba lát. Đó là bữa ăn tối của anh.
Ngày mai không biết tụi nó có đánh nữa không vậy hả đại quý?
Vừa nhai cơm, Há vừa đưa tay chỉ con đường trước mặt. Hoàng gật đầu.
Tụi nó đánh là cái chắc.
Lúc thấy nét mặt của thằng em mang mái hơi, thoáng chút lo âu, Hoàng cười trấn an.
Có vậy chứ không đến nỗi nào. Mày theo sát anh, anh em mình sống chết coi nhau.
Há nói với giọng thân mật.
Thì em sẽ đi theo đại quý mà. Em không có bỏ đại quý đâu.
Hoàng gật đầu, Há vui vẻ nói tiếp.
Đại quý ăn thêm nữa đi, mình còn nhiều cơm lắm, em nấu cho nguyên ngày mai luôn nữa đó.
Hoàng lắc đầu, mở nắp bi đông uống liên tiếp 3 ngụm nước, xong đốt điếu thuốc. Mỗi lần đốt điếu thuốc, anh lại nhớ tới lời dặn dò của Sa Huỳnh. Người đại đội trưởng lắc đầu. Anh biết cái cố tật đồng thời cũng là khuyết điểm của mình. Anh suy tư và mộng mơ nhiều quá, ngay cả trong lúc không nên suy tư. Bây giờ là lúc anh phải chú tâm vào chuyện đánh nhau, phải tìm đủ mọi cách để sống sót cho mình và cho lính hầu tiếp tục cuộc chiến đấu.
Hôm nay mộng mấy giờ hả?
Hoàng lên tiếng hỏi bâng quơ, và người lính mang máy truyền tin của anh cũng trả lời trống.
Như bữa nay mộng 10 hả đại quý? Mình ở An Lộc đã được 3 ngày rồi đó.
Nghe tiếng điệp thác của pháo vọng vang, nghe rợn rợn và âm u, Há la lớn.
Pháo! Pháo!
Hoàng nhảy xuống hầm núp, trong lúc một tay cầm bi đông và miệng còn phì phà điếu thuốc chưa hút hết. Chưa hút hết, pháo địch rơi xuống mênh mông, pháo dập xuống như mưa, chỗ này 10 trái... chỗ kia chục quả. Chỗ nhỏ trăm viên, pháo tan nát, pháo rủi dập, pháo xa, pháo gần, pháo đến từ bốn phương tám phương, pháo tới từ phía trước. Một trăm sáu mươi chín pháo đến từ Cần Thơ, từ Bắc Tây, từ Sài Gòn.
ngồi trong hầm nước. Hắn nhìn lom lom vị đại đội trưởng của mình, hoàng dựa lưng vào vách hầm, tay vẫn cầm điếu thuốc và hai mắt như mất hút vào khoảng không gian. Đâu đó thì tiếng nổ. Anh như không nghe đất đá bay rầu rầu và chiếc hầm nứt mỏng manh đang bị lắc lơ tô bởi hàng ngàn quả đại pháo 130 ly. Cuối cùng pháo cũng phải dứt. Há thở phào, Hoàng đưa tay để miệng hầm nứt.
Đại úy, bộ ông không sợ hả?
Há hỏi cấp chỉ huy của mình. Hoàng mỉm cười.
Sợ chứ, sợ muốn đái ra quần rồi nè. Bởi vậy anh mới tìm cách quên tiếng pháo.
Há cười ha hà vì câu trả lời của người đại đội trưởng. Thật ra thì Hoàng không muốn nói cho há biết là mình đã nghĩ tới sao hình trong lúc ngồi dưới hầm đúc. Dù lung linh nhạt mờ hình bóng của người ni cô như một chở tre và nâng đỡ nhiệm màu. Anh nhớ lại trong lần gặp nhau sau cùng, sao hình đã nói về hai chữ vô úy. Người đã nói là nếu mình tin tưởng vào một cái gì, điều gì thiêng liêng, thời mình sẽ trở nên vô úy. Ngay cả mình có chết đi, thời mình vẫn chết trong vô úy.
Hoàng cùng lính của mình hầu như nín thở khi nghe tiếng máy nổ y ầm và xích sắt nghiến trên mặt đường, rồi những khối sắt lù lù hiện ra nằm bên cạnh đại đội trưởng của mình. Vẫn thì thầm:
chết mẹ rồi, nó có cả hai thứ thầy ơi, P-54 với PT-76 nữa. Mã mẹ nó muốn chơi xả láng với mình đây thầy à.
Há lẩm nhẩm đếm rồi nói nho nhỏ:
tía, nó có tới 10 chiếc tía rồi. Trời ơi.
Hoàng cười nhẹ, tức giọng trầm và nghiêm nghị.
Cứ để nó tới, ông coi kỹ nó có bộ binh tùng thiết hay không. Nếu không có bộ binh, mình để nó tới thật gần mới bắn.
Quay nhìn Bảnh và mấy thằng em đang nằm gần mình, Hoàng cười tiếp.
Tôi muốn bắt sống một chiếc T-54 để coi thử.
Tính hấp tấp lên tiếng.
Trời ơi, bộ đại quý nó giỡn phải không đại quý?
Hoàng nháy mắt với thượng sĩ Bảnh trong lúc đã lời thê tướng.
Em sợ phải không?
Dạ không sợ, mà xó cái chút rồi đại quý à.
Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net.
Tính cười đùa với Hoàng trong lúc mắt không rời chiếc T-54 càng lúc càng tiến tới gần. Chiếc tăng đi đầu chỉ còn cách 30 thước. Tay ghìm M-72, người tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thì thầm hỏi Bảnh:
Mình bắn chưa tiếc?
Chưa, tao thấy không có thằng bộ đội nào lội sao nó. Cứ để cho nó tới thật gần, bắn mới chắc ăn.
20 thước, Hoàng thấy rõ nòng súng đại bác dài lê thê cùng với họng đại liên đầy đe dọa. 15 thước, không khí lặng trang, nhiều người nín thở.
Bắn!
Bảnh và Tín bóp cò liền theo lệnh của Hoàng. Ầm ầm, tiếng nổ lùng bùng đổ tan. Hoàng thấy chiếc tăng như nhảy dựng, rồi lửa phục ra và khói đen từ từ bốc lên. Hàng chục quả M-72 được lính nhắm vào các chiếc tăng còn lại. Hoàng thấy ánh lửa nhán lên, rồi khói đen len ra. Lính cười ngất thì thấy 8 chiếc tăng còn lại bỏ chạy, không kể gì đến 2 chiếc tăng đi đầu đang bốc cháy. Tuy nhiên, lính của Hoàng không cười được lâu. Nửa giờ sau, tăng địch lại xuất hiện. Đằng sau xe lố nhố đám bộ đội, tiếng máy xe nổ y ầm, tiếng xích sắt nghiến trên mặt đường nghe rủng rãng. Tiếng bộ đội la hét, thượng sĩ Bảnh lẩm bẩm:
Mà mẹ, điên! Tụi nó điên hết trơn rồi. Lại đây em, lại gần hơn chút nữa đi. Lại lại đây, lại đây, anh tặng cho em một trái M72 để nhớ đời nghe.
Bắn, bắn.
M72, M60, M79, M16, AK-47, Thượng Liên, Trung Liên, lựu đạn nổ ầm ầm. Bộ đội trông như tiếng ào ào tiến tới. 30 thước, 20 thước, 10 thước.
Súng phong, súng phong, súng phong, bom, bom.
Màu áo rằn ri của người lính biệt động quân tràn ngập bởi trăm ngàn bọc áo xanh và nón cối. Hoàng và lính của mình xung trận giống như những con cọp dũng mãnh quần đả với đàn sói điên cuồng và hung dữ. Tiếng la, tiếng hét, tiếng rú, tiếng thở, tiếng khóc than hòa lẫn những tiếng súng nổ đi đùng và tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Chiến trường mù mịt khói súng. Sau nửa giờ đánh sắp lá cả, thở hổn hển, Hoàng tựa vào thân cây, áo rằn lấm tấm máu, ngọn lưỡi lê gắn trên đầu M16 bê bết máu. Tập một ngụm nước lạnh, Hoàng nói lớn:
"Ông Bảnh còn nói không?"
Tiếng ông thượng sĩ vang lên đầy mỏi mệt:
Tôi còn đây. Ông thầy có sao không?"
"Tôi bị thương chút chút. Anh em của 4 trung đội của mình có người nào có gì không?"
Chưa có nghe thấy báo cáo gì hết ông thầy ơi.
Thiếu úy Trường đâu rồi?"
Tôi đây trung úy Hưng cũng đang nằm cạnh tôi đây."
Hoàng an tâm khi nghe hai đại đội phó và trung đội trưởng trung đội 4 vẫn còn sống. Anh đốt điếu thuốc trong lúc há mở máy liên lạc. Lắng nghe hồi lâu, anh quay sang báo cho cấp chỉ huy:
Đại úy, trung đội 1 có 2 chết và 3 bị thương, trung đội 2 và 3 bị 5 bị thương."
Hoàng gật đầu đưa điếu thuốc đang hút dở cho há.
"Em hít đi cho đỡ ghiền. Anh đi thăm các trung đội."
Vừa bò vừa chạy lom khom, Hoàng đến tận 4 trung đội để hỏi thăm lính cũng như động viên tinh thần chiến đấu của họ.
"Đại úy, ông có thuốc lá không vậy? Mẹ nó, mấy thằng bộ đội nó chôm gói rượu bia của tôi rồi á."
Một binh nhì của trung đội 2 lên tiếng, móc gói thuốc còn hơn phân nửa đưa cho người lính. Hoàng cười:
"Chia cho anh em hút đỡ ghiền đi."
Nhìn mấy người lính đang ngồi quanh, Hoàng cười hỏi:
"Mấy em có sợ không?"
Hít thời thuốc phun khói mù mịt, một người lính cười toe toét:
"Mới đầu á cũng sợ chứ, sợ lắm á, rồi sau đó quên chút luôn. Tụi nó đánh dở ẹt, nó ỷ đông nó ăn hiếp mình thôi chứ mình, nó đâu có giỏi gì hơn mình, phải không đại quý?"
Hoàng cười gật đầu, đón lấy điếu thuốc từ tay một người lính. Hoàng hít một hơi rồi truyền sang tay cho người bên cạnh.
Mấy em coi chừng, tụi nó sẽ trở lại. Tụi nó đông lắm đó.
dứt câu nói, Hoàng lùi nhanh vào bụi rậm. Trở về đại đội, anh gọi máy ra lệnh tán thư tản thương. Người nào bị thương nặng sẽ được đưa về đại đội băng bó, rồi xin với tiểu đoàn cho tản thương về bộ chỉ huy liên đoàn. Kiểm điểm quân số, Hoàng lắc đầu thầm lo âu. Chỉ có mấy ngày mà đại đội đã có 8 chết và 11 bị thương nặng, không đủ sức đánh nhau rồi. Đó là chưa kể những người bị thương nhẹ.
Điều mà Hoàng lo lắng nhất chính là những người lính bị thương nhẹ. Gọi là nhẹ vì họ còn đi đứng và còn có thể đánh nhau được, nhưng sức khỏe của họ bị suy giảm nhiều lắm. Nhiều người thương tích bị nhiễm trùng sưng vù lên, gây nhức nhối, làm cho họ ăn ngủ không được. Không ăn không ngủ thì lính đâu còn sức để mà đánh nhau.
Đang ngủ gà ngủ gật, Hoàng cùng đại đội giật mình vì tiếng xe tăng gầm rú. Bộ đội la rầm trời, đèn pha của tăng sáng rực. Đại bác từ trên T-54 nổ tung đất cát trước mặt của mình. Tiếng thượng sĩ Bảnh la oang oang:
Bắn! Bắn! Đưa tay M-2 cho tao. Mã mẹ nó, tụi này nó điên hết rồi mà.
Quả đại bác nổ gần, bắt ông thượng sĩ vào gốc cây cách mạng 3 mét. Quả đại bác nổ gần, bắt ông thượng sĩ vào gốc cây cách Hoàng 3 thước. Lồm cồm ngồi dậy, ông ta thấy chiếc TT-76 lù lù trước mặt. Hoàng thì thầm:
Ông để tôi.
Gật đầu, Bảnh đưa cho Hoàng khẩu M-72. Bực. Tiếng đàn chống chiến sa vọt đi trong đêm tối. Lửa nhắn lên cùng với tiếng nổ ầm biết con rái. Đạn đại liên cài sới trước mặt anh Thành đường dài. Đạn AK rít trong không khí thành âm thanh kỳ lạ. Đục từ ba mặt bắc, đông và nam tiến vào, tạo thành thế chia cắt lính biệt động thành 3-4 khúc rời rạc với nhau.
Đây, đường phố 1, xin tắt sạc, địch tràn vào tuyến đỏ.
Lùi, 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 lùi.
Hoàng hét vào tay há, thằng em thân tín la trong ống liên hợp cho 4 trung đội trưởng rút lui. Chậm mất rồi, một toán bộ đội đông nghẹt đã tràn lên đường, cắt mất lối về. Hoàng hét lên với Bảnh:
Ông đi đâu? Tôi chặn cho. Hướng đông bắc.
Hoàng quét luôn một băng M-16 khi thấy bóng nón cối xuất hiện. Tín la lớn:
Đại úy, đại úy, đẩy ra cho tôi.
Tín và người sát thủ đại liên nằm lại, khẩu M-60 nở từng chặt, ghìm cứng đám bộ đội không ngóc đầu lên được. Dẹt, anh cảm thấy nhói đau nơi ngực, rồi như có một chiếc lực vô hình đẩy anh ngã chúi vào gốc cây.
Chết mẹ rồi, ông thầy bị thương rồi hả ông thầy?
Bảnh la làng, ba bước nhảy. Ông thượng sĩ nhấc bổng cấp chỉ huy đã ngất xỉu.
Chạy, chạy cậu mày ơi.
Lính vừa bắn vừa chạy thục lùi. Vài người chạy sâu vì trúng đạn nằm lại. Nguyên đại đội bị tràn ngập. Lớp bị chết, lớp bị thương, lớp bị bắt sống, lớp thất lạc. Còn bao nhiêu gom lại được lấy thịt người. Thứ ý trường, đại đội phó nói với chuẩn ý danh và hưng:
Để tôi đi đầu tìm đường về đại đơn liên đoàn, hai ông đi sau với thượng sĩ Bảnh lo cho anh em và Trung Quyết.
Nhìn Hoàng đang đang nằm thiêm thiếp trên mặt đất, Trường hỏi Bảnh:
Ông thấy ông ra sao rồi?
Máu cứ ra ngoài
hoài, mình phải rút về liên đoàn, không thôi là không kịp nữa.
Trường gật đầu dẫn lính đi trước, Bảnh và những người bị thương đi chính giữa, còn Danh chỉ huy đôi trung đội của mình đi sau. Lần mò suốt đêm, cả bọn may mắn đi lạc vào tiếng phòng thủ của trung đoàn 8 bộ binh.